Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19 từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả thật, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay đưa ra một vấn nạn rất thực tế và nhiều tranh luận ở cả thời Chúa Giêsu lẫn thời của chúng ta hôm nay. Đối với thời của Chúa Giêsu, vấn đề ly dị là vấn đề không được sự nhất trí trong dân Do Thái. Thời của chúng ta cũng thế, có nơi chống lại luật ly dị, có nơi thì ủng hộ. Khi những người Pha-ri-sêu hỏi: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" là họ cố tình kéo Chúa Giêsu vào một vòng tranh luận. Đối với người Do Thái, hôn nhân là một nhiệm vụ thiêng liêng, không chỉ là việc duy trì nòi giống, nhưng đó còn là dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng và chúc phúc cho đôi vợ chồng. Tuy nhiên, giữa lý tưởng và thực tế lại không đi đôi với nhau. Thực tế của luật Do Thái lúc bấy giờ, họ coi người phụ nữ như một đồ vật. Nàng là vật sở hữu của cha hoặc của chồng. Vì thế, theo luật pháp, nàng không có quyền xác định gì cả. Luật quy định, đàn bà có thể bị ly dị dù đồng ý hay không, nhưng đàn ông chỉ có thể bị ly dị nếu anh ta đồng ý. Người đàn bà không bao giờ được phép khởi xướng ly dị. Nàng không thể ly dị, nhưng nàng bị ly dị. Bên cạnh đó, về thủ tục ly dị còn có chép trong luật Mô-xê rằng: "Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà." Qua đây chúng ta thấy, một trong những vấn đề lớn về ly dị của người Do Thái lại nằm trong luật Mô-xê. Chính vấn đề này gây chia rẽ trong các rabbi Do Thái, và chính câu hỏi này, những kẻ hỏi Chúa Giê-xu là muốn lôi kéo Ngài vào vòng tranh luận đó. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đưa vấn đề trở về với khởi thủy. Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ, và người đã phán: vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Trong bối cảnh của câu chuyện sáng tạo, Adam và Eva được tạo nên cho nhau, chứ không cho ai khác, không thuộc sở hữu của ai khác, nhưng họ thuộc về nhau. Đó là sự kết hợp trọn vẹn và không thể phá vỡ. Adam và Eva trở thành mẫu mực cho nhân loại về hôn nhân. Mark Mele đã cảm thán rằng, mỗi cặp vợ chồng hôm nay là tái bản của Adam và Eva. Vì vậy sự liên kết của họ là không thể phá bỏ. Vì thế khi Chúa Giê-xu đưa câu trả lời trở lại thời sáng tạo, là Ngài muốn khẳng định, ý định kết hợp vợ chồng là ý định của Thiên Chúa. Sự ly dị không những không được khuyến khích, mà còn là không thể phá vỡ. Như thế, sự ly dị ngay từ thuở ban đầu, nó không phải là luật, mà là nguyên lý sáng tạo của Thiên Chúa. Luật thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên lý thì nó bất di bất dịch. Và như thế, bất cứ ai sống đức tin, tin rằng Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và con người, thì cũng tin vào nguyên lý sáng tạo của Ngài, một vợ một chồng và bất khả phân ly. Thế nên để có thể có một hôn nhân tốt đẹp và trọn vẹn, thì điều đầu tiên không phải là đi tìm khoái lạc của thể xác, nhưng các cặp vợ chồng phải tìm cách trau dồi đời sống đức tin của mình. Đó cũng chính là lý do giáo hội khẳng định, chỉ có hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội mới là bí tích. Điều này cho thấy sự ưu tiên và tầm quan trọng của đức tin trong đời sống hôn nhân. Chỉ có đời sống đức tin vững mạnh mới có thể duy trì hạnh phúc gia đình trọn vẹn và nên một. Khi đức tin đủ vững chắc, các đôi vợ chồng trẻ mới có thể vượt qua được những thử thách để cùng nhau bước đến cuối con đường của đời sống hôn nhân. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định với hơn 40.000 người trong một buổi tiếp kiến chung rằng, bí tích hôn phối là một hành động của đức tin và tình yêu. Lạy Chúa, giữa một thế giới nhiều cám dỗ và thử thách, sự chung thủy trong đời sống hôn nhân đang bị đe dọa về mọi mặt. Xin Chúa giúp cho các bạn trẻ biết ưu tiên chăm sóc đời sống đức tin của mình. Ngõ hầu nhờ đức tin, các bạn có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách của đời sống hôn nhân. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường Chúa. Chúa hãy cho con luôn luôn tin Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Thương tôi yên vui chuyên lòng nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời yên. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cậy hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ta ơn, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cậy hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ơi, cho chúng con đây. được thương
ai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Uvira Congo, lễ phong chân phước cho bốn vị tử đạo tại Congo Dân Chủ. Chủ nhật ngày 18 tháng 8 tới đây, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giáo hội Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân Chủ Congo, sẽ đại diện Thánh cha Francisco chủ sự lễ tôn phong chân phước cho bốn vị tử đạo bị sát hại cách đây 60 năm trong thời kỳ biến loạn tại miền đông Congo. Trong số bốn vị có ba vị người Ý thuộc dòng thừa Sai Savie. Đứng đầu là cha Luigi Carrara. Cha bị sát hại vào ngày 28 tháng 11 năm 1964, lúc mới 32 tuổi. Thừa Sai thứ hai cùng dòng là cha Giovanni Di Donne, phục phong linh mục năm 1958, lúc 28 tuổi, và một năm sau đó được gửi đến phục vụ tại giáo phận Uvira, giúp kiến thiết một thánh đường tại Fiji. Ngài bị viên chỉ huy bắn chết cùng ngày 28 tháng 11 năm 1964 gần nhà thờ, lúc đó cha mới được 34 tuổi đời. Thứ ba là tu huynh Vittorio Facci, thầy bị sát hại vào ngày 28 tháng 11 năm 1964 tại Baraka. Vị thứ tư sẽ được tôn phong chân phước là cha Andre Zube, sinh năm 1908 tại Congo, bây giờ là thuộc địa của vị. Cha cũng bị sát hại chung với cha Giovanni Di Donne vào ngày 28 tháng 11 năm 1964. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, đức cha Giuliano Brugnotto, giám mục giáo phận Vicenza ở Bắc Ý, đã hướng dẫn một phái đoàn sang Congo dự lễ phong bốn chân phước. Trong số này có ba vị dòng Savie, đặc biệt có hai vị gốc giáo phận Vicenza. Có năm người cháu của tu huynh Vittorio Facci cùng đi trong phái đoàn. Đức cha tuyên bố rằng ba vị tử đạo gốc giáo phận Vicenza này đã dâng hiến mạng sống ở lứa tuổi 30. Các vị là một tấm gương lớn cho cả các bạn trẻ ngày nay của chúng ta đang tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống của họ, với lòng can đảm dành thời giờ và năng lực giúp đỡ các dân tộc nghèo với kinh nghiệm thừa sai trẻ của họ. Các thừa sai trẻ này là một dấu chỉ hy vọng lớn cho các bạn trẻ khác, và chắc chắn máu của các vị đổ ra không phải là vô ích. Giáo phận chúng ta là một cộng đoàn tiếp tục sinh ra các người trẻ mới, quan tâm đến việc truyền giáo như các vị chân phước này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, quý tân chức Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong Tổng giáo phận ra mắt và mừng kính Thánh Quan Thầy. Hơn 1.000 tham dự viên, đại diện cho 5.000 thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và ban mục vụ các giáo họ đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Toàn quốc kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, giáo xứ sở kiện, trong lễ ra mắt và mừng quan thầy Thánh An Tôn Nguyễn Tiến Đức. Chương trình do Ủy ban Giáo dân Tổng giáo phận tổ chức vào sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 8 vừa qua. Vào lúc 8 giờ sau khi khai mạc, cha Afonso Phạm Hùng, trưởng Ủy ban Giáo dục, đã thuyết trình về đề tài phân gọi và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Dựa trên tông huấn tông đồ giáo dân, cha Afonso giúp các tham dự viên lưu ý đến ba nhiệm vụ chính yếu của thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ là rao giảng tin mừng, cử hành các bí tích và thi hành các vụ bác ái. Vào lúc 9 giờ 15, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến ban huấn từ. Trước sự hiện diện của bề trên Tổng giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Liên, trưởng Ủy ban Giáo dân, kính trình kết quả bầu cử khóa 2, nhiệm kỳ 2024-2028. Ngỏ lời cùng quý chức, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui khi thấy toàn Tổng giáo phận đã tiến hành bầu cử Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và ban mục vụ các giáo họ. Ngài chúc mừng và cảm ơn quý chức đã nhiệt thành đón nhận sứ vụ được trao là tham gia gánh vác công việc của giáo xứ. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục chia sẻ ba điều kiện cần thiết giúp quý chức có thể phục vụ một cách có hiệu quả. Thứ nhất, cần có sự hiểu biết về giáo lý, về cơ cấu của giáo hội và tinh thần công nghệ của Tổng giáo phận. Thứ hai, cần có nhiệt huyết tông đồ để có thể vượt thắng những khó khăn thử thách mà làm việc cho giáo hội cách hiệu quả nhất. Cuối cùng, cần có đời sống gương mẫu trong giáo xứ, nhờ đó những việc làm mới mang tính thuyết phục. Thánh lễ mừng kính thánh Anton Nguyễn Tiến Đích do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự lúc 10:15. Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng về nhà lưu trữ tro cốt các thánh tử đạo Việt Nam, hiệp cùng Đức Tổng giám mục dân hương và đọc kinh kính viếng các ngài. Trước phúc lành cuối lễ, Đức Tổng giám mục để chủ sự nghi thức tiếp nhận và sai các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ và ban mục vụ các giáo họ lên đường thực thi sứ vụ trong tư cách là các cộng sự của hàng giáo sĩ. Kết thúc nghi thức thẩm vấn và tin hứa, Đức Tổng giám mục Giuse đã công bố: với tư cách là giám mục giáo phận, tôi chính thức tuyên bố, kể từ hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2024, quý thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như các ban mục vụ tân cử sẽ là những cộng sự của hàng giáo sĩ, chính thức phục vụ giáo phận tại các giáo xứ và giáo họ trong thời gian là 4 năm, theo quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận. Ngày lễ ra mắt và mừng quan thệ hội đồng mục vụ giáo xứ và ban mục vụ các giáo họ là dịp để quý chức tiếp lửa nhiệt thành cho sứ vụ mới được trao phó, đồng thời dọi chiếu những công việc của mình theo gương nhân đức của thánh tử đạo Anton Nguyễn Tiến Đích, vị trùm họ thánh thiện, can đảm và trung thành.
Tin Kharkiv, Ukraine. Xe tải cứu trợ của Bộ Bác Ái đã đến Ukraine. 4 ngày sau khi khởi hành từ Roma, từ ngày 8 tháng 8, xe tải chở các đồ cứu trợ của Đức Thánh Cha Francisco trợ giúp nhân dân Ukraine đã đến thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine hôm 12 tháng 8 vừa qua, một miền đã bị bom đạn của Nga đánh phá rất nhiều trong những năm tháng qua. Xe tải chở lương thực khô để được lâu ngày, quần áo và thuốc men cho dân chúng ở Ukraine. Một nhóm vệ binh Thụy Sĩ đã đến nhà thờ Thánh Sophia của các tín hữu Công giáo Ukraine ghi lễ đồng phương để giúp cho các đồ cứu trợ lên xe tải. Đến nơi, các đồ cứu trợ được chuyển giao cho Đức Cha Vasin Kuchakhet, giám mục giáo phận Kharkiv sở tại. Đức Cha đã nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Krajewski cũng như các tổng tác Việt. Về phần Đức Hồng Y Krajewski, ngài cảm ơn lòng quảng đại của dân chúng ở Roma và cha Marco Semehen, người đã tổ chức quyên góp các đồ cứu trợ này. Đức cha Tuchakhet ở địa phương cho biết dân chúng di tản từ các vùng gần biên giới với Nga, đặc biệt là từ Bostram và Lipsy, nơi xảy ra các cuộc đào tranh. Khi chạy đến Kharkiv, họ thường gõ cửa nhà xứ và các cơ quan từ thiện của giáo hội để xin được giúp đỡ. Họ xin hỗ trợ lương thực và cả các vật dụng thiết yếu khác vì nhiều người đã bỏ lại gia sản để chạy thoát thân. Theo Đức Hồng Y Krajewski, cho đến nay đã có 240 xe tải từ nhà thờ Santa Sofia ở Roma chuyên chở phẩm vật trợ giúp nhân đạo của Đức Thánh Cha tới Ukraine.
Xin giáo phận Bùi Chu, khóa thường huấn liên dòng giáo phận Bùi Chu năm 2024. Mỗi dịp hè, gia đình liên tu sĩ giáo phận Bùi Chu thường tổ chức khóa thường huấn với mục đích thắt chặt tình liên đới giữa những người sống đời thánh hiến. Đây cũng là khoảng thời gian ý nghĩa, là cơ hội quý giá bổ túc kiến thức cho các tu sĩ trong nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến, hầu thăng tiến ơn gọi và thi hành hiệu quả sứ mạng tông đồ. Khóa thường huấn năm nay kéo dài 2 ngày, từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 8 vừa qua, tại tòa giám mục Bùi Chu. Hướng dẫn chia sẻ thường huấn cho các chị em là cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Sách cánh và đồng hành cùng chị em có cha bề trên đặc trách các dòng tu Giang Kim Nguyễn Hữu Văn và các bề trên đại diện các hội dòng, tu hội và tu đoàn. Chủ đề thường huấn năm nay là đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Khai mạc khóa học, cha đặc trách Giang Kim Nguyễn Hữu Văn đã chào đón và cảm ơn cha Đa Minh, cũng như chào mừng sự hiện diện của quý bề trên và 280 tham dự viên là các nữ tu đến từ năm hội dòng và tu hội Thánh Tâm, cũng như các hội dòng, tu hội, tu đoàn và hiệp hội đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Bùi Chu. 2 ngày thường huấn được tổ chức với 3 tiết học ban sáng và 2 tiết học ban chiều. Các tiết học ban sáng, cha Đa Minh tập trung trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến truyền giáo như khái niệm truyền giáo, lý do, mục đích truyền giáo, tâm phúc âm hóa, v.v. Ban chiều, cha giảng huấn đưa ra các câu hỏi thảo luận chung cho 7 nhóm và sau đó trình bày và rút kết. Khóa thượng huấn kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy niềm vui. Khóa học không chỉ bồi dưỡng kiến thức cho các tham dự viên, giúp hiểu rõ hơn về căn tính, hoạt động, thực trạng và nhu cầu cấp bách phải truyền giáo của những người sống từ thánh hiến, mà còn là cơ hội để thắt chặt tình huynh đệ và mang đến nhiều niềm vui của những con người dấn thân theo Chúa trong ơn gọi tu trì.
Tin tưởng Đức Quốc, Đức Hồng Y Tổng giáo mục Cường đến thăm liên đới tại Ukraine. Đức Hồng Y Rainer Maria Vơn Kỳ, Tổng giáo mục giáo phận Cường, là giáo phận lớn nhất tại Đức, bắt đầu chuyến viếng thăm liên đới trong 6 ngày, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 tới đây tại Ukraine. Đức Hồng Y sẽ dừng lại cả các thành phố Lvov và thủ đô Kiev để thăm các dự án từ thiện, gặp gỡ các vị lãnh đạo và sinh viên, cũng như cử hành các buổi lễ. Đức Hồng Y sẽ thăm các địa điểm như Irpin, Buska và Hostomel, là những nơi mà khi quân Nga rút khỏi sau khi chiếm đóng, người ta tìm thấy tử thi của hàng trăm người bị giết. Tại các nơi đó, Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ và nói chuyện với những người sống sót. Tại Kiev, Đức Hồng Y Tổng giáo phận Cường sẽ gặp Đại sứ Đức ông Martin Zage, cũng như gặp gỡ Đức Tổng giáo mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường. Trong chương trình, Đức Hồng Y sẽ đến thăm nghĩa trang quân đội và gặp gỡ thân nhân các tử sĩ. Đức Hồng Y Vơn Kỳ đã từng kêu gọi những người đã gây nên chiến tranh hãy để võ khí im tiếng. Ngài nói, hãy hoán cải và trở về cùng Thiên Chúa là Chúa của sự sống và hòa bình. Đức Hồng Y muốn thức tỉnh biến tượng hy vọng từ đức tin và nói rằng Thiên Chúa không bỏ rơi ai một mình trong cảnh lầm thảm. Điều quan trọng là tín thác nơi Chúa và kiên nhẫn. Cầu nguyện không phải là thuốc phiện, nhưng là việc chúng ta phó thác cho Thiên Chúa điều gì đó. Đức Hồng Y Rainer Maria Vơn Kỳ đã viếng thăm Ukraine vào năm 2018 trước chiến tranh. Từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine, hồi tháng 2 năm 2022, Tổng giáo phận Cường đã thiết lập 3 quỹ đặc biệt, mỗi quỹ nửa triệu euro để mau lẹ đáp ứng những tình trạng khẩn cấp. Tính đến cuối tháng 7 vừa rồi, giáo phận Cường đã tài trợ 50 dự án với hơn 1.200.000 euro.
Tin Managua, Nicaragua. Nhà nước Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội. Sau khi trục xuất 7 linh mục sang Vatican trong những ngày qua, nhà nước Nicaragua đã bắt giam 2 linh mục và 1 nữ cộng tác viên mục vụ trong đêm thứ Bảy, rạng Chủ nhật, 11 tháng 8 vừa qua. Ngày 12 tháng 8 vừa rồi, Bộ Nội vụ lại xóa bỏ tư cách pháp nhân của 14 tổ chức từ thiện của giáo phận Matagalpa, đồng thời tịch thu tất cả các động sản và bất động sản của các cơ quan này. Bộ Nội vụ Nicaragua xóa bỏ pháp nhân của Hiệp hội Caritas Giáo phận Matagalpa, là một trong 8 thành viên của Caritas Nicaragua. Caritas Giáo phận Matagalpa hoạt động như một trung tâm từ thiện xã hội của Giáo hội Công giáo, được đăng ký ngày 26 tháng 3 năm 2009. Trong những năm gần đây, cơ quan bác ái này thân tín sự phát triển của các cộng đoàn ở vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Matagalpa, dành ưu tiên cho dân nghèo, cũng như các cộng đoàn thiếu các cơ cấu hạ tầng về y tế và giáo dục. Bộ Nội vụ Nicaragua nêu lý do của các biện pháp trên đây là vì cơ quan này không đệ trình kết toán chi thu từ năm 2020 đến 2023, và Hội đồng Quản trị Caritas đã hết hạn từ ngày 27 tháng 9 năm 2022. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết, Linh Mục Chavin Torres, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe thuộc giáo phận Matagalpa, bị bắt giam từ ngày 12 tháng 8 vừa qua. Với biện pháp xóa bỏ tư cách pháp nhân của Caritas và các tổ chức từ thiện khác ở Nicaragua, cho đến nay đã có hơn 3.600 tổ chức phi chính phủ bị nhà nước tại đây cấm đoán kể từ tháng 12 năm 2018 đến nay, và phần lớn tài sản của các tổ chức này bị nhà nước trừng thu. Ngoài ra, một số báo chí ở Nicaragua cho biết, cảnh sát nước này mặc thường phục đã vào nhà thờ chính tòa ở thủ đô Managua, bắt giữ nhân viên hành chánh và đe dọa trục xuất các giáo sĩ ra nước ngoài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng có một người hay bán bổ đạo Công giáo. Một lần nọ, anh ta đến khu viên một nhà thờ trước giờ lễ, khi đang có nhiều người Công giáo đang tụ tập trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau một hồi trò chuyện, anh ta nói: "Tôi không tin Thiên Chúa của các anh có sức mạnh và quyền năng tuyệt đối. Nếu thật sự có Thiên Chúa, thì trong vòng 5 phút, Thiên Chúa hãy đánh chết tôi ngay nơi này, thử xem sao." 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, mọi người hồi hộp theo dõi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh ta liền hí hửng tuyên bố: "Tôi đã nói rồi, các ông các bà đã tin tưởng và thờ lại một nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có một chút sức mạnh nào." Một bà cụ đứng bên cạnh nói: "Tôi xin hỏi, ông có con không?" Ngạc nhiên trước câu hỏi của bà cụ, người đàn ông thắc mắc: "Có chứ, tại sao bà lại hỏi tôi như thế?" Bà cụ liền đáp: "Nếu con của ông đưa cho ông một lưỡi dao và thách thức ông rằng, bố hãy giết chết con đi, vậy ông có làm điều đó không?" Người kia đáp lại một cách đầy kinh ngạc: "Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Tôi là một người cha, không đời nào một người cha lại giết con. Tôi rất yêu thương con tôi." Bà cụ liền nói: "Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa không đánh chết ông. Thiên Chúa quá yêu thương ông, nên mặc dù ông đã dám công khai thách thức người, người vẫn không lấy mạng của ông đi." Nghe xong câu trả lời đó, người đàn ông ngại ngùng bỏ đi, và từ đó, anh ta cũng bỏ đi thói ngông nghênh hay bán bổ đạo Công giáo. Bà và anh chị em thân mến, bà cụ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dùng chính kinh nghiệm và tình thương của người cha đối với đứa con ruột của mình. Bà đã chứng minh rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, luôn dùng quyền năng của người để cho con người được sống, chứ không bao giờ dùng sức mạnh và quyền năng của người để giết chết bất cứ ai. Về điều này, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa sáng tạo muôn loài muôn vật để con người chăm sóc, hưởng dụng và được hạnh phúc. Thánh Vịnh Gia cũng đã cất lời ca ngợi quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đối với con người: "Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ trì thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân." Thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người ôm trọn tất cả những bất phạm và tội lỗi. Ngay cả khi con người yếu đuối, sa ngã, rời xa tình thương của Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương và hứa sẽ cứu độ con người, đưa con người trở về lại với tình yêu của người. Là con người, không ai trong chúng ta có thể đứng vững trước những cơn cám dỗ. Yếu đuối, bất nhã là bản chất cố hữu của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm, làm nguyên lý và nền tảng của đời mình, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và kinh nghiệm được sức mạnh cùng quyền năng nâng đỡ và chữa lành của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Trong khi cử hành thánh lễ nhân ngày Thế giới người nghèo vào hôm 19 tháng 11 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trong bài giảng của mình rằng vốn liếng lớn nhất được đặt vào tay chúng ta chính là tình yêu Thiên Chúa, nền móng của đời sống và sức mạnh cuộc lữ hành của chúng ta. Ngài còn khuyến khích các Kitô hữu dám liều mình luân chuyển tình bác ái bằng cách nhân lên tình yêu mà chúng ta lãnh nhận như ơn của Chúa. Ước gì khi cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mình trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta cũng quảng đại chia sẻ tình thương cho những người xung quanh. Này Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và luôn vững tin rằng mình được Chúa yêu thương. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối.
Tình yêu Thiên Chúa yêu con vượt qua sóng đời lội trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bồng bềnh Ngài ơi.
Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê.
Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.
Con cả người con đời tình ngãi tin vững, tuổi tiên gặp nhau ngọt ngào tình yêu bên đường.
Tình ngày ngàn đông như núi cao không phải biến
cao vời kinh cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp giấc mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khắc bao tình Chúa.
Ngài luôn dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân chẳng lăn, và luôn đã nâng ôi ăn những chi sâu vương.
Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngày luôn các con bền vững.
Là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi Ngài.
Con cả người ngàn đời tình ngãi tin vững, tôi chuyên gặp nhau ngọt ngào tình yêu mến thương.
Tình ngày ngàn đông như núi cao không phải biến khơi,
cao vời kinh cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Cao vời kinh cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Cao vời kinh cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.